thanh tịnh hay định tâm đây như chúng ta đang ngồi, thì ban nãy nó động, bây giờ nó tĩnh. Mà đã có cái thứ tĩnh mà đối với cái động ấy, thì cái thứ tĩnh ấy có bền không? À, rồi chốc nó lại hết đi. Thì bây giờ cái tâm định, là bởi vì ban nãy cái tâm loạn, thì gọi bây giờ gọi là tâm định. Cho nên Ngài dạy mình là cái lúc an tĩnh mình cũng theo dõi ngay cái an tĩnh của mình, xem nó bắt đầu từ lúc nào và nó an trụ được bao lâu, và rồi chốc nữa nó sẽ hết. Thế thì mình theo dõi nó, mà mình đứng quan sát nó cũng như mình đã quan sát cái tham với cái sân. Chứ mình đừng quan sát cái tham cái sân mình biết là không phải mình, rồi đến cái định với cái tĩnh ấy mình lại nhận là mình thì sai. Đấy, đây Ngài kỹ lưỡng chỉ cho chúng ta đừng có bị lừa. Ngài kỹ lưỡng nhận cho chúng ta nhận cẩn thận những cái gì bây giờ chúng ta đang cảm thọ chỉ là những cái trạng thái, nó hiện lên rồi nó sẽ tan đi. Chỉ bao giờ các con học Lăng Nghiêm, các con được cái định thủ Lăng Nghiêm ấy, thì khi ấy mới gọi là tự tánh định. Còn đây là cái thứ định chúng ta phải ngồi một chỗ, chúng ta phải bắt cả mọi người, không được ai động đến mình. Thì thấy cái định này, thì cái định này không phải mình đâu, nó chỉ là một cái trạng thái của tâm thôi. Nó có khởi, nó có diệt. Cho nên cái này nếu nhận là tôi đó, bám lấy cái định này, thì hễ hơi có ai mà trái ý ấy, là nổi sân luôn. Thì cái sân ấy nó đưa cô vào làm bụng con rắn đấy, hay là con ma con quỷ. Thì như vậy nó là gốc khổ chứ. Cho nên hãy nắm đây một chút cái gì, cái trạng thái nào mà không biết nó là những cái sanh diệt, không chịu đứng nhìn nó, quan sát nó, xem cái khởi và cái diệt của nó. Thế mình cứ tách mình ra, đừng để những cái trạng thái này nó lấn hiếp. Khi mình tách được mình ra, mình đứng mình nhìn, thì nghĩa là chỉ có cái trí nó soi thôi. Còn những cái trạng thái nó khởi lên, dù động, dù định, cũng chỉ là những cái sanh rồi diệt. Nếu nắm lấy cái đó mà nhận là mình, thì cùng với những cái đó, khi sanh, khi diệt, tức là ở trong luân hồi sanh tử. Thân hoan đến thoái trí, ta không ngừng dập dình giữa thiên đường và địa ngục. Câu này là đầu đuôi làm sao? Thì chúng ta chung quy, đấy lúc mà định thì mình hân hoan, rồi lúc mà bị ai người ta đánh thức dậy, là người ta tới người ta làm rối loạn, thì mình cáu cáu kỉnh. Thì chung quy cũng vẫn là cái sự biến đổi luân hồi. Cần phải thấy cho được cái gì do tâm sanh ra cũng tạm bợ. Câu nghĩa là đầu đuôi thế nào? Đó, cái gì do tâm sanh ra cũng tạm bợ. Ờ thì thôi, những cảnh nó hiện lên, hay những các thứ rắc rối. Chứ còn bây giờ cái an tĩnh, cái định tâm mà sau này cũng gọi là tạm bợ. Cho cái tâm mình nó là một cái trạng thái của tâm. Thế cho nên lúc nó thế này, lúc nó thế khác. Cần phải thấy cho được cái gì do tâm sanh ra cũng chỉ là những hiện tượng của nhân duyên. Chỉ cái chỗ đó đang đọc về cái an tịnh và cái định, lấy ngay một cái này làm thí dụ để cho nó khỏi đoạn. Bây giờ đang nói về cái an tịnh và cái định tâm, nó là cái do tâm sanh ra thì nó chỉ là hiện tượng của nhân duyên. Là chúng ta thấy rõ ràng đấy, ban chuyên tu mà an tịnh và định tâm là cả ban hộ pháp người ta phải loạn ở dưới kia và lo cho mình ngồi mình yên một chỗ. Đây là bởi vì không ai động đến, các cô là tuyên bố là tôi tịnh khẩu rồi, không chơi với ai hết. Thế thì cái an định với cái tịnh tâm nó hiện ra. Thế bây giờ chốc nữa ban hộ pháp họ lên họ khuấy rối một cái, thì các cô còn an tịnh với định tâm không? Hay là nổi sân lên? Thế cho nên dù rằng những các cái mà mình động loạn mà chính ngay những cái an tịnh định tâm cũng thế, phải nhớ là đây cũng là một trạng thái của tâm, chứ không phải là ta, không phải của ta, mà chỉ là một trạng thái của tâm. Cho nên chúng ta vẫn cứ phải dùng cái trí mà soi, thấy nó khởi lúc nào, nó diệt lúc nào, chứ đừng an ổn yên nghỉ ở trong cái trạng thái an tĩnh ấy mà bỏ qua cái sự chiếu soi, bỏ qua những cái ghi nhận. Chính trong những cái giờ an tịnh hay định tâm, chính là giờ chúng ta cũng vẫn đang phải tu, không giờ phút nào chúng ta nghỉ. Cần phải thấy cho được đã, cái an tịnh với cái định tâm ấy thật sự trống rỗng. Sự trống rỗng bởi vì nó là nhân duyên, nó là cái không có, phải có duyên nó mới khởi lên mà thôi. Cho nên thật sự định, theo như bài mình học, thì thật sự định ấy, là phải học Lăng Nghiêm, thấy được cái tự tánh định. Còn bây giờ đây ấy, Ngài vẫn khuyên mình là đừng mắc vào cái định, đừng mắc vào cái định nhưng vẫn tu. Có phải Ngài vẫn khuyên mình hành thiền không? Tại sao thế? Mình vẫn tu mà Ngài bảo mình đừng mắc vào. À, đừng mắc vào. Như thầy nói đó, có bệnh thì phải uống thuốc, nhưng mà đừng mắc vào cái thuốc ấy. Khi mình hết bệnh rồi thì thôi, đi làm việc khác. Chứ không có nói là tại tôi nhức đầu lắm mà ơn cái viên aspirin ấy tôi khỏi được. Bây giờ tôi chọn nguyện trọn đời tôi uống aspirin. sáng trí tuệ soi tỏ chân tướng rõ ràng, tâm không sanh không diệt. Con nói rõ, con giảng thế nào cho chị em ta thấy là con hiểu cái câu này. Cái chân tướng của tâm, tức là cái chân tâm của chúng mình. Trí tuệ soi tỏ được cái chân tâm ấy, nó không sanh không diệt, mà nó vẫn hằng chiếu sáng, mà chẳng gì làm bận rộn được nó cả. Vị nào học 10 cái kiến tinh, cái bài 10 cái kiến tinh ở chỗ là cái bài này, là cái câu này. Học những 10 cái ở đây, Ngài chỉ nói một vài cái thôi. Bốn việc. Điểm thứ nhất ấy, là chân tướng, tức là nó là cái có chân thật. Cái tâm mình nó có thật, chân tướng rõ ràng. Thế nó, điểm thứ hai là nó không sanh không diệt. Điểm thứ ba là hàng ngày nó vẫn chiếu sáng. Điểm thứ tư là không có một cái gì làm bận rộn được nó cả. Đó. Dù phàm, dù động, dù tĩnh, dù cái gì chăng nữa, không cái gì động đến nó được. Đấy, như thế gọi là tánh định thủ Lăng Nghiêm. Con giảng, con chỉ cái đó thì sáng trí tuệ. Dạ. Tức là cái trí của con nó đang soi cái tâm con bây giờ thế này. Con biết là tâm định thì con biết là tâm định, mà tâm loạn thì con biết là tâm loạn, phải không? Đấy, thì tức là cái ánh sáng trí tuệ nó đang chịu soi đấy, phải không? À, nó đang chiếu thì nó mới biết được cái vọng tâm này đang định hay đang loạn, thì nó đang biết đấy. Vậy thì đó là cái ánh sáng trí tuệ nó đang soi. À, mà nó soi tỏ chân tướng của cái chân tâm, nó thấy rõ ràng ở nơi đây có một cái vọng và cái chân. Cái mà đang hiện lên, cái định với cái đoạn ấy, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, thì cái đó là chân hay vọng? Vâng. Đó là vọng. Nhưng mà cái vọng ấy nó đang hiện ở cái hào quang trí tuệ đó. Vậy thì cái hào quang trí tuệ đang thấy cái vọng đó, cái ấy nó chân hay vọng? Chân. Thế cho nên rõ ràng thấy cái chân tâm là cái, nó thấy được cái chân tướng, tức là cái tướng thật của cái tâm, cái chân tâm nó thấy rõ ràng. Thế rồi nó thấy không sanh không diệt, là bởi vì cái định với cái loạn ấy thì hiện lên rồi lại tan đi. Nhưng mà cái nó đứng chủ nhân, nó đứng ngó hai cái hiện lên tan đi, để cái chủ nhân ông nó đứng đấy ấy, nó có thể, nó có cùng với những cái kia mà cùng sanh cùng diệt không? Cho nên không, nó tự nó không sanh không diệt, nó vẫn chiếu sáng đấy. Thì con đang soi nó đấy, nó đang soi đấy, nó đang thấy đấy, nó đang chiếu sáng. Đã. Vậy thì suốt từ sáng cho đến tối, con ngồi con ngó cái vọng tâm, con có thấy cái gì làm bận rộn nổi cái trí nó đang soi đó không?
Không.
Thì đấy, không có gì làm bận rộn nó được cả.
Tâm bị bận rộn vì bị những hiện tượng nhập lầm là tự ngã đánh lừa.
Đau đuôn xa. Cả ngày mình bị đánh lừa. Chính cái tâm ấy, không có gì làm bận rộn nó được hết. Thế nhưng mà sở dĩ mà bây giờ mình cứ ở trong cái bận rộn là bởi vì mình bị cái tự ngã đã đánh lừa. Thầy nhớ sư cô Từ, sư cô mà kể với thầy là sư cô nhập thất. Sư cô phát nguyện nhập thất có 7 hôm thôi, một mình ngồi ở một phòng. Chứ trong nhà thì cũng có cả gia, có bà má nữa. Bên ngoài có nhiều người, nhưng mà sư cô đóng cửa, sư cô nhập thất có 7 ngày ở trong cái thất đó. Thì sư cô nằm ở, mệt quá đi nằm ở trên giường, thì cứ thấy có một người từ ở cửa đi vào, mà đứng trước giường của sư cô cứ cầm một cái khăn phủ, cầm hẳn một cái khăn mặt phủ lên mặt sư cô. Thế xong lại dở cái khăn ra ngó, ngó sư cô. Mà cứ xong rồi lại là cứ làm như thế, làm đi làm lại như vậy. Sư cô bảo với thầy rằng sợ chết cứng, nhưng mà bởi vì đã nguyện 7 ngày chuyên thật cho nên không dám bỏ đi ra. Đấy, các ngài nhập thất các ngài có cái hay đó. Chứ thầy thế chắc thầy bỏ đi ra rồi. Nhưng vậy thì đây, cái chuyện ấy cho chúng ta thấy tâm chúng ta không bị bận rộn. Đấy. Mà sở dĩ nó bị rộn ấy chỉ là tự ngã đánh lừa. Đấy. Chứ nếu cái tâm thật chân tâm của mình mà bị bận rộn thì sư cô có còn để đi để mà nói chuyện với chúng mình bây giờ không? Cái tâm nó vẫn thật, nó vẫn còn. Thế nhưng cái tâm sợ lúc bây giờ là cái gì? Tại sao mà sợ? Đó, có cái ngã cho cái thân này là mình, cho nên sợ người ta, cái người ma này người ta hiện lên, chắc là người ta có thể, người ta tự nhiên cái tâm của mình nó có cái bảo, nó muốn bảo vệ cái thân đó, nó lo cái thân này bị cái ma, cái người ma ấy người ta phá, người ta làm khổ, thế cho nên nó mới khởi lên cái sợ. Vậy thì cái sợ hãi tức là cái bận rộn, thì cái sợ hãi nó là cái gì? Chấp ngã mình nó đánh lừa. Chứ thật cái người ma ấy, theo như cái kinh nghiệm của các vị, các bậc thầy tổ thì đều nói rằng những lúc mà nhập thất ấy, thì những cái chuyện này xảy ra là sự thường lắm. Gần như là số đông người nào cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt cả. Thế nhưng mà chỉ ăn thua ở cái chỗ thuộc, theo như các ngài là ở cái tâm làm sao bế tĩnh à. Chứ nếu mà động thì không nên. Các vị học Thủ Lăng Nghiêm nhớ có 50 thứ ma đó, thì cái gốc mà bị người ta bị phá là ở chỗ nào?
Nhận thương.
Nếu mà sợ hãi đó. Nếu tin những cái cảnh mình thấy là thật mà rồi chuyển động theo những cái cảnh đó thì bị. Còn như nếu biết chắc cái cảnh này là hư vọng, bình tĩnh, giữ được cái tâm bình tĩnh thì không có cái gì. Cả 50 thứ ma ở trong Kinh Lăng Nghiêm không thể làm gì được cả. Thế thì chỉ vì chúng ta chấp ngã cho nên cảnh người ta hiện lên các cái cảnh ba đầu sáu tay thì là tự nhiên cái tâm nó sợ. Cái sợ này tức là cái tướng của cái chấp ngã, cho nên rằng thành ra bị chuyển cái tâm mà ma nó mới nhập tâm cho nó phá. Còn nếu mình bình tĩnh được thì không có thể có ai phá được cả. Theo như lời Phật cũng như ở trong Lăng Nghiêm là lời Phật, rồi về sau những các lời giảng của các tổ đều quyết định là mình là chủ mà ma là khách. Sở dĩ mà khách người ta phá được mình thì tại bởi ngũ ấm chủ nhân đã không giữ được bình tĩnh, không an. Mà sở dĩ không an này là bởi vì mình chấp ngã cho cái sợ. Lúc bây giờ là cái thọ nó khởi lên nhận là ta, hay cái tưởng nó khởi lên, cái tưởng yêu tưởng ghét nó khởi lên nhận là ta, Cho nên chỉ có một cách, như trong Lăng Nghiêm các tổ cũng dạy, khi mà nói đến 50 thứ ma, chỉ có một cách là bền tĩnh mà nhìn thẳng. Cũng như bây giờ chị em ở đây nói, không có gì làm bận rộn được nó cả, ông Phật cũng không phá được nó. Nếu mà giữ được cái tâm bình tĩnh, tin chắc cái chân tâm của mình nó thường trụ bất động, không một cái gì phá hoại được. Thế mình sống với cái chân tâm ấy, mình không có cái sợ hãi nữa. Nhưng mà cái này phải tập, bởi vì chúng ta sống với cái vọng tâm, với cái vọng thân này, cứ tập quen cái thói sợ hãi mất còn. Cho nên rằng bị người ta chuyển động. Thế vì thế cái phương pháp tu của chúng ta bây giờ tuy là phương pháp của người sơ tâm, mà có nhẽ còn phải dùng mãi mãi sau này. Bị bận rộn là vì bị những cái hiện tượng nhận lầm là tự ngã đánh lừa. Thì những cái hiện tượng này là hiện tượng nào? Cái sợ hãi mình tưởng là mình, không nhìn nó xem nó khởi lên lúc nào, nó tan đi lúc nào, lại thấy là mình sợ. Cái lòng ấy, mình và cái sợ ấy, là cái sợ nó có chỗ đứng, đổ chỗ đứng. Thế là hóa ra là bị sợ thật, mà rồi là cũng bị nạn thật nữa. Vì cái này ma nó nhập tâm. Thế cho nên là tập cái pháp môn các vị đang tập bây giờ là một cái phương pháp hữu hiệu, mà cần dùng thiết yếu để mà vững được sống trong cái ngũ trược ác thế khó khăn này.
Bắt được nhận lầm là từ ngã đánh lừa. Vậy thì trong cái bài này con có thể cho những cái định là con.
Đấy, cái bất luận, cái sợ hãi, cái vui, cái khổ, bởi vì người ta hiện ra đủ thứ chứ đâu có phải một thứ. Thế thì có thể có khi thì có cái sợ hãi, nghĩa là mình cái hiện tượng của năm ấm này mình nhận lầm là ta, chứ không phải là nói chuyện cảnh ở bên ngoài. Cảnh bên ngoài thì dĩ nhiên là mình không nhận là ta, nhưng vì mình nhận cái năm ấm này là ta. Thì trước hết là nhận cái sắc ấm, những cái mà mình thấy, mình cho là mình thấy ở bên ngoài, cho nên là mình sợ đấy, mình sợ hãi. Thế là đó là một. Nhưng mà thứ nhất là những cái thọ đó, mình cứ nhận là mình cái thọ mấy cái tưởng. Cái thọ là cái khổ, cái vui, lúc bây giờ nó hiện lên, nó phản ứng với những cảnh. Các tổ thì bắt chúng ta phải quán, phải nhận là không những là bỏ cái thọ, mà tất cả sắc ấm đều biết là chính là sắc ấm của mình biến ra, những hiện tượng người ta hiện lên. Cái cũng như bây giờ chúng ta nhìn một cái lá, thì do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con ngươi, mình nhìn thấy ở trong con ngươi mình, chứ đâu có phải mình nhìn ở bên ngoài đâu, phải không? Đấy. Thế những lúc mà ma người ta hiện cảnh này cảnh kia, thì mình nhìn cũng chính là cái cảnh do mắt mình nó hiện ra, chứ đâu có. Nếu mà không, cái con mắt mà nó không hiện, cái người không có thần kinh có thấy cái không? Cho nên rằng chúng ta phải, các cụ thì bắt chúng ta phải quán cảnh bên ngoài là duy tâm, nhưng mà cái ấy nó còn hơi khó. Thì bây giờ cứ nhận ngay những cái phản ứng ở tâm mình, mà mình đừng bị nó chi phối, thì cảnh bên ngoài nó không làm gì được mình. Như cái thọ đã thấy khổ hay thấy sợ hay thấy vui hay thấy mừng, thì mình cứ quay về mình theo dõi những cái để nó tan đi, đừng để chính những cái ấy nó chi phối mình. Hễ nó chi phối mình thì là mình bị. Cho nên ở trong Lăng Nghiêm ấy, khi nói 50 thứ ma thì 50 lần Phật nhắc lại là nếu ngũ ấm chủ nhân mà sáng suốt thì không cái gì làm hại được. Nhưng còn nếu chính ngũ ấm chủ nhân mà mê đó, cứ nhận những cái sợ, cái vui, cái buồn, cái khổ, mới lại những cái yêu, cái ghét, cái tưởng ấy, nhận là mình ấy, thì ma nó nhập tâm, thì nó làm hại thật. Cho nên đây Ngài bảo là tại mình bị những cái hiện tượng đấy, nhận lầm là tự ngã, nó đánh lừa, cho là mình khổ thật, cho là mình vui thật, cho là mình yêu, mình ghét, đấy, những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng nó khởi lên cho là mình, đấy là mình bị đánh lừa. Thì khi ấy cái tâm mình nó mới bị bận rộn, nghĩa là mình bị chuyển động mà bị lôi cuốn. Còn nếu mà giữ vững được theo cái pháp môn này mà các vị tu mà nó thành cái sự nghiệp, để quen đi, rồi về sau ra ngoài đối cảnh cứ quen đi như thế, thành cái nếp sống của mình, thì coi như là vững và yên ổn.